17. Ông Phan Hoàng, hiệu cầm đồ Hòa Bình. Ông Phan Hoàng, chủ hiệu cầm đồ Hòa Bình ở số 102 đường Sa Long, Huế, vào buổi chiều ngày 5 tháng 11 năm 1960, khi ông đang đi xe đạp vào cửa Thượng Tứ, thì bị một toán quân mật vụ của Phan Quang Đông chặn lại, và cứ thế, chúng bắt ông đem vô lầu Hòa Bình nhốt lại. Chúng gán cho ông cái tội cùng đồng bọn âm mưu lật đổ chính quyền Tổng thống Diệm theo phe của Phan Quang Đán và thêm một tội nữa làm gián điệp cho Tây. Nguyên nhân trước đó, vợ chồng ông Phan Hoàng vừa mua được thêm ngôi nhà cách độ một tuần, Phan Quang Đông cho người đến hỏi mua lại. Ông Hoàng nói rằng mình mới mua chưa giáo mực trước bạ mà mua lại nhà của một người quen và hy vọng thời gian họ sẽ có điều kiện chuộc lại nên ông không thể bán được. Vậy là tuần sau, ông bị chúng tìm cách vồ ngay dọc đường phố giữa ban ngày. Chúng đem ông vô nhốt tại lầu Hòa Bình, rồi cả đám mật vụ hè nhau tra tấn ông rất tàn bạo. Sau chúng lại chuyển ông lên sở vui Long Thọ, giam dưới huyệt sâu nhiều ngày và tra tấn dã man. Một thời gian, chúng chuyển ông Phan Hoàng về trại mang cá nhỏ, dùng điện cao áp quay người, treo ngược xà nhà để hỏi cung. Ông Hoàng vẫn kiên quyết không nhận tội và cứ nói mình làm ăn lương thiện, không có tội gì. Một hôm, tên Nguyễn Văn Chí đưa thêm mấy tên nữa xông vào trại mang cá, lôi ông ra thoi mấy đấm vào mặt, rồi bịt mắt lại, tống lên xe chở đi đến khu biệt giam ở phía tây thành phố. Ông bị nhốt chung với nhiều tù nhân khác trong một khoang hầm chật hẹp bằng những xà lim nhỏ như cái áo quan tài. Mãi tới tuần sau, một tù nhân khác bị giam trước đó, bấy giờ thân xác trông như con ma đói, bẩn thỉu hiện ra nói với ông, đây là địa ngục trần gian. Nghe người tù nói vậy, ông Phan Hoàng liền té xỉu như bị điện giật chết ngất luôn. Bọn mật vụ của Phan Quang Đông thấy vậy, gợi ý ngay, ăn lương Tây, bây giờ thú nhận, nộp lại cho chính phủ thì được tha về với vợ con. Do không chịu nổi cực hình tra tấn dã man ở các nhà giam của Ngô Đình Cẩn, ông Phan Hoàng buộc phải nhận bừa lấy tội đã được định sẵn và nộp tiền vô túi chúng để thoát cảnh ngục tù. Tháng 6 năm 1961, bà Phan Hoàng đem 200.000 đồng đến nộp cho Nguyễn Văn Chí để chuộc chồng ra tù. Khi nhận được tiền rồi, chúng lôi ông ra khỏi nhà ngục biệt giam, đưa về nhốt ở trại mang cá nhỏ. Ngày 12 tháng 11 năm 1961, ông Hoàng phải nộp thêm 60.000 đồng nữa mới được chúng thả ra. Nguyên nhân là do ông Phan Hoàng mua được ngôi nhà của người quen mà Phan Quang Đông cũng muốn mua lại. Nhưng không mua được nên ông Hoàng bị Phan Quang Đông sai mật vụ dựng chuyện để bắt giam, thiếu đúng 7 ngày vừa đủ 1 năm và phải nộp mất 260.000 đồng. Chưa kể mỗi lần người nhà vua thăm ông đều phải lót tay cho bọn cai ngục mới được thả ra. Về nhà ông tiếp tục chữa trị bệnh tật, tốn thêm phật nữa. Năm 2006, ông Phan Hoàng đã 89 tuổi, sống với vợ con tại số nhà 138 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế. 18. Ông Nguyễn Trường Nguyên, nhân viên. Ông Nguyễn Trường Nguyên là nhân viên sự vụ hành chính thành phố Đà Nẵng. Ông bị mật vụ của Ngô Đình Cẩn bắt ngày 3 tháng 3 năm 1958. Sau 2 ngày nhốt tại ti cảnh sát Đà Nẵng, ông Nguyên được chuyển ra Huế, giam tại nhà an ninh quân đội đến cuối tháng 8 năm 1958. Tối 20 tháng 8 năm 1958, ông Nguyên bị chuyển lên trại giam ở sở vui Long Thọ. Đêm hôm ấy, trong phòng kín, giữa có Phan Quang Đông, hai bên có Bùi Kế và Nguyễn Văn Chí cầm súng lục. Ông Nghiêm bị đánh một lúc bằng các đòn hiểm rồi chúng mới thẩm vấn. Lúc ấy, ông Nguyên mới biết mình mắc tội làm gián điệp cho Pháp tại miền Trung, lại có tham gia trong tổ chức của Cộng sản nữa. Mặc dù bị đánh rất đau, ông Nguyên vẫn không chịu nhận tội nên bị chúng tra tấn suốt tuần liền bằng các kiểu treo ngược lên xà nhà, cột quay điện, đổ nước vào mồm. Chính Phan Quang Đông đã ra lệnh phải tra tấn ông Nguyên cho bọn Bùi Kế, Nguyễn Văn Chí, Trần Hữu Nùng và những tên tay chân đắc lực như Huấn, Huyện, Hiệp, Mũi, Thi Hành. Sang năm 1959, ông Nguyên buộc phải nhận đại lấy tội mà chúng đã bày sẵn rồi được trở về trại mang cá nhỏ giam tiếp. Tháng 12 năm 1960, Phan Quang Đông cho gọi ông Nguyên lên văn phòng và dẫn ông ra ngoài sân tại mang cá nhỏ. Hắn nói với ông phải đưa 250.000 đồng để hắn xin Ngô Đình Cẩn cho ông về. Ngày 30 Tết năm 1961, tại nhà Phan Quang Đông ở đường Lê Thái Tổ, thị xã Huế, gia đình ông Nguyên phải nộp thêm cho Đông số tiền trên. Đông nhận tiền nhưng không viết giấy biên nhận, nói đó là tiền lương của ông Nguyên làm gián điệp cho Tây, nay phải trả lại để dâng lên chính phủ và ông cố vấn miền Trung. Ông Nguyễn Triều Nguyên bị giam gần 3 năm, trải qua các lò tra tấn cực hình của Ngô Đình Cận và phải nộp 250.000 đồng, trong khi chính mình không biết mắc phải tội gì. 19. Ông Ngô Đa Mỹ, thương gia ở Quảng Trị. Đầu tháng 1 năm 1960, ông Ngô Đa Mỹ làm việc ở Quảng Trị, bị thuộc hạ của Ngô Đình Cận đón bắt tại một điểm gần Bệnh viện Huế, rồi đem về giam giữ tại trại Mang Cá Nhỏ, với tội danh làm kinh tài cho mật thám Pháp ở miền Trung. Trong thời gian bị giam gần 2 năm, ông Ngô Đa Mỹ bị chúng đánh đập tra tấn nhiều lần. Vốn sức ông đã yếu, lại bị đầy đọa dã man của bọn mật vụ nên không chịu nổi. Ông phải nhận đại cái tội mà ông căm thù chính cái tên của nó là gián điệp. Do ông đã nhận tội, Phan Quang Đông liền quy đổi ra số tiền là 500.000 đồng mà theo chúng, ông Mỹ đã nhận từ ông Phan Văn Thí, người chỉ huy mạng lưới kinh tài của mật thám Pháp ở Huế. Sự thật đó chỉ là một cách chúng cướp tiền của ông Mỹ mà thôi. Vì chính ông Thí và ông Mỹ đều không hề làm gì cho Pháp, họ chỉ là những thương gia bình thường biết cách kinh doanh làm giàu. Do ông không có đủ tiền nộp một lần, Phan Quang Đông bắt ông Mỹ đi đào hào, cuốc đất, chùi rửa nhà tiêu suốt 9 tháng liền. Đến tháng 11 năm 1961, sau khi gia đình ông Ngô Đa Mỹ đã gom góp nộp cho Phan Quang Đông đủ 500.000 đồng, bằng 5 lần nộp, ông được trả tự do ra về với những mần bệnh ươm sẵn trong người. 20. Ông Bùi Đăng Ngại, nhân viên hành chính. Ngày 1 tháng 5 năm 1955, ông Bùi Đăng Ngại bị mật vụ Ngô Đình Cần bắt tại Đà Nẵng và bị giam giữ hơn 1 năm. Lý do là hồi tháng 6 năm 1954, ông Đoàn Nhượng, Chủ tịch Hội đồng thành phố Huế, đã đánh điện yêu cầu ông Ngại hãy gửi điện tín từ Đà Nẵng sang Pháp cho đại diện Việt Nam tại đây, đề nghị họ ủng hộ Ngô Đình Diệm, lúc đó sắp về Sài Gòn làm thủ tướng. Nhưng ông Bùi Đăng Ngại đã lờ đi mà không chịu đánh điện tín sang Pháp. Ông Bùi Đăng Ngại sau đó bị bắt, bị thay đổi chỗ giam đến 13 lần với tội danh cộng sản nằm vùng. Ông bị điều tra liên tục và bị đánh đến sụn lưng, văng cả mấy chiếc răng hàm, đau đớn vô cùng. Trong thời gian ông Ngại bị giam, vợ ông đã bán nhà cửa, tài sản để nộp cho bà Cả Lễ và lãnh chúa Ngô Đình Cần đến 3.500.000 đồng. Tiền mặt cùng một đôi bông hột xoàn trị giá 500.000 đồng. Sau khi nộp tiền xong, ông Bùi Đăng Ngại được chúng thả ra, trở về nhà sống trong sự khánh kiệt cả tiền bạc lẫn sức khỏe và bị mất luôn việc làm. Trong danh sách 20 người là nạn nhân bị Ngô Đình Cần, Phan Quang Đông, Dương Văn Hiếu bắt giam, ở phần này của vụ án giả thì ông Bùi Đăng Ngại là người đã phải nộp khoản tiền nhiều nhất để chuộc mạng. Có lẽ do ông bất tuân mệnh lệnh cấp trên, không chịu gửi điện tín ủng hộ cựu thượng thư Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng ở Việt Nam hồi cuối tháng 6 năm 1954 mà thành ra phải chạy án nặng hơn cả. Danh sách những người dân vô tội bị quân Ngô Đình Cần gán tội bắt giam này còn rất dài. Đến nay chúng tôi vẫn chưa có điều kiện công bố hết, chỉ xin ghi tóm tắt thêm một số nạn nhân nữa. Ông Trần Văn Thăng bị bắt tháng 7 năm 1959 tại Quy Nhơn sau chuyển sang giam ở trại Mang Cá Nhỏ. Ông Trương Đình Lớn bị bắt năm 1959, trong khi ông được gọi đến ti cảnh sát thị xã Huế để sửa xe ô tô cho chúng. Ông Phan Đình Hùng bị bắt tháng 7 năm 1958 tại Sài Gòn, sau chúng đưa ra giam tại trại giam đặc biệt của mật vụ Ngô Đình Cần ở Sở Vui, Long Thọ, Huế. Ông Trần Ngọc Đường bị chúng bắt tháng 9 năm 1958, để lại người vợ đau yếu và 13 đứa con lâm vào cảnh khốn quẫn. Ông Phan Văn Nghĩa bị bắt giam nhiều tháng chịu cực hình bởi sự tra tấn theo kiểu quay điện, đi máy bay, tàu lặn và đã hai lần tự tử, uống dầu lửa, cắt mạch máu nhưng bị chúng phát hiện nên được cứu sống, để ông phải nộp tiền vào, chúng mới thả ra. Ông Võ Văn Quế bị bắt tháng 8 năm 1958 tại Huế với thủ đoạn của Dương Văn Hiếu, giả ốm, mời ông Quế đến nhà rồi sai lính bắt đi luôn. Ông Quế bị xài qua các lò tra tấn của lãnh chúa Ngô Đình Cần. Không chịu nổi sự tàn bạo của chúng, ông Quế đã cắt mạch máu, mổ bụng tự tử, bởi ông bị chúng cán cho cái tội làm gián điệp cho thầy. Ông Bùi Công Thuần bị bắt tháng 6 năm 1959 tại tỉnh Quảng Ngãi, rồi chúng đem ông ra Huế giam ở trại Mang Cái Nhỏ. Bọn Phan Quang Đông, Bùi Kế thay nhau tra tấn hết sức tàn nhẫn. Cuối cùng, vì không chịu nổi các đòn hiểm độc, ông Thuần nhắn về gia đình tìm cách bán gia sản của tổ tiên để lại, kiếm tiền đem ra dâng nộp cho Ngô Đình Cẩn 500.000 đồng, nộp riêng cho Phan Quang Đông 400.000 đồng mới được tha. Ông Nguyễn Văn Liên bị bắt tại Huế, bị cán cho hai tội làm gián điệp và tham dự cuộc đảo chính ngày 11 tháng 11 năm 1960. Ông Liên phải nộp 1.200.000 đồng để chuộc mạng. Tất cả những nạn nhân này đều được định sẵn tội danh do bọn tay chân của ông cậu sáng tạo ra nhằm để cướp đoạt tiền bạc của họ một cách bất hợp pháp. Những năm lãnh chúa Ngô Đình Cẩn cai trị cao nguyên Trung Phần thì không khí bắt bớ, giam cầm, tra tấn, thủ tiêu người vô tội trở nên cực kỳ tàn bạo, nhất là ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa. Nhiều nhân sĩ, trí thức, thương gia, nhà thầu, công chức khiếp sợ sự vô chính phủ của ông Ngô Đình Cẩn và tay chân nên nhiều người đã bí mật bỏ vào miền Nam lánh nạn. Thế, Ngô Đình Cẩn và đám tay chân quyết định thành lập thêm một ban công tác đặc biệt nữa để thực hiện một công hai việc lùng bắt những người cộng sản hoạt động tại Sài Gòn và tóm cổ những người chạy trốn. Ban công tác này có cái tên Đoàn Công tác Đặc biệt Miền Trung mà thực chất là một ban lính kín, tức tổ chức mật vụ do Dương Văn Hiếu cầm đầu. Lúc chúng mới vào Sài Gòn, đoàn công tác đặc biệt này đóng tại bến Vân Đồn. Sau, bọn chúng dựa thế Ngô Đình Cẩn mà lấy thêm trại Lê Văn Xuyệt làm xào huyệt, giam giữ và tra tấn người. Dương Văn Hiếu, người Hà Nam, nguyên là ủy viên ban tư pháp của khu 3. Hiếu vốn tu xuất, sinh hoạt bê tha, bất chấp kỷ luật của tổ chức, đã từ bỏ hàng ngũ những người kháng chiến về hàng giặc. Sau vào Huế được Ngô Đình Cẩn tuyệt mộ cho làm trưởng ty công an Thừa Thiên. Sau nữa, Hiếu được gia đình họ Ngô thăng làm phụ tá tổng giám đốc công an, phụ trách cảnh sát đặc biệt. Nay lại được giao thêm nhiệm vụ làm đoàn trưởng đoàn công tác đặc biệt miền Trung của Ngô Đình Cẩn tại Sài Gòn. Hắn trực tiếp chỉ huy, có toàn quyền bắt cóc, tống tiền và thủ tiêu bất cứ ai, kể cả sĩ quan, tướng tá, dân biểu Sài Gòn mà hắn tình nghi chống đối gia đình họ Ngô hoặc theo cộng sản. Dương Văn Hiếu gian manh xảo quyệt, đánh người tàn bạo, nhất là các trò tra tấn giết người không gớm tay. Hiếu tuyệt mộ thuộc hạ cũng vô nhân đạo ngang ngửa với hắn. Khi vào Sài Gòn, Hiếu và bọn tay chân hoạt động giáo giết lùng bắt những người từ miền Trung bỏ trốn móng vuốt của Cần chạy vào đây và bắt cho bằng được những cán bộ nằm vùng, phá tan các cơ sở hoạt động cách mạng, nhất là mạng lưới tình báo cộng sản để đưa ra Huế khai thác. Ngô Đình Cẩn đã vinh váo tự đắc khi giao nhiệm vụ đặc biệt này cho Dương Văn Hiếu. Tụi bay có chạy lên trời cũng chết. Quá lo sợ trước sự tàn bạo có tổ chức, nhưng là một tổ chức mật vụ trá hình nằm ngoài định chế của chính quyền Sài Gòn do Ngô Đình Cẩn chỉ đạo, nên một số người ở miền Trung bí mật chuyển gia sản vào Sài Gòn với niềm tin tưởng thoát nạn. Nhưng không ngờ chẳng được bao lâu lại bị người của ông cậu lần lượt phát hiện, bắt cóc, đưa về Huế. Thoạt đầu khi mới đặt chân vô Sài Gòn, đoàn công tác đặc biệt miền Trung còn bỡ ngỡ nên chúng còn xè dặt, hoạt động bí mật. Dương Văn Hiếu và thuộc hạ chỉ làm công việc theo dõi hoặc bắt bớ những người gốc các miền Trung trốn tránh vào các tỉnh phía Nam sinh sống. Vì bọn chúng hoạt động xè dặt, có giới hạn nên đám mật vụ của Diệm, Nhu mà trực tiếp chỉ huy là bác sĩ Trần Kim Tuyến cũng tưởng lầm bọn này người của Ngô Đình Cẩn biệt phái vào Nam làm cái việc công tác đặc biệt của ông cậu chỉ có giới hạn mà thôi. Một thời gian hoạt động, Dương Văn Hiếu nhận thấy cơ quan mật vụ của Chính phủ Trung ương Sài Gòn cũng tỏ ra nể nang người của ông cậu, nên Hiếu ra lệnh cho bọn đàn em tìm cách thân thiện với nhân viên của các cơ quan này và trong thời gian ngắn phải khai thác cho kỳ được những hồ sơ mà bọn họ đã điều tra lâu nay về những nhân vật đảng phái, tôn giáo, những trí thức bị tình nghi đối lập với chế độ gia đình trị họ Ngô. Trong việc này, Dương Văn Hiếu tốn kém quá nhiều tiền, nhưng bước đầu hắn cũng đã đạt được một số kết quả như mong muốn. Sau khi thu thập được một tập hồ sơ chính trị khá đầy đủ, Hiếu liền bay ra Huế xin ý kiến ông cậu. Theo lời bẩm của Hiếu là ngoài nhiệm vụ mà Ngô Đình Cẩn giao, bọn Hiếu còn năng động hơn trong công việc thu thập đầy đủ hồ sơ những nhân vật đối lập đem ra trình ông cậu, để ông cậu nghiên cứu am hiểu hơn về tình hình các đảng phái chính trị trong Nam. Bên cạnh Dương Văn Hiếu còn có anh em Lê Quang Tung, cũng là người thân tín của Cần từ Phủ Cam, phái vua bảo vệ Tổng thống Diệm. Xa chừng vợ chồng Ngô Đình Nhu, Trần Kim Tuyến, nên chúng hoạt động rất tích cực. Ngô Đình Cận nghe bẩm như vậy thì mừng lắm, Cận liền khen ngợi Dương Văn Hiếu hết lời. Thế Dương Văn Hiếu vênh mặt tự phụ. Bẩm cậu, có thể nói tình hình chính trị tại Sài Gòn và luôn cả mấy tỉnh trong Nam Kỳ còn đã nắm vững trong lòng bàn tay. Cậu mà cho phép tụi con hoạt động rộng rãi hơn một chút nữa thì quyết không còn có bọn đối lập nào dám ngo ngoe động đậy, mà bọn cộng sản nằm vùng cũng sẽ bị diệt hết. Vốn là con người chất chứa nhiều tham vọng chính trị nên Ngô Đình Cận liền ưng thuận ngay. Ừ, mi mà mần được chi thì cậu cho mi mần. Rồi Ngô Đình Cận dặn Dương Văn Hiếu, có mần thì mần cho ngon lành nghe. Trông nớ có tụi mật vụ của mụ Nhu, tao nghe nói chúng mần việc giỏi lắm nên hay phách lối. Mi có mần thì phải mần cho khéo, coi chừng đụng nhau phiền nghe. Dương Văn Hiếu khoác lác, dạ bẩm, ông cậu yên tâm, bọn mật vụ của ông bà Nhu ngán tụi con lắm. Họ quen ăn chơi nên thấy tụi con làm ngày làm đêm và có kết quả rõ ràng nên rất nể nang. Còn dám nói bạo với cậu, chưa chắc gì họ hoạt động tại địa phương của họ từ lâu rồi mà đã có đầy đủ tài liệu như bọn con đâu. Ngô Đình Cần khoái chí, động viên Hiếu. Ừ, thì cậu cũng biết mi giỏi từ hồi còn ở Việt Minh nên cậu sao cho mi công tác đó. Mi mần răng để Tổng thống và vợ chồng Mụ Nhu hết coi thường, cậu chỉ biết nạp nhà coi vườn, đá gà, câu cá là được. Đoàn công tác đặc biệt của Dương Văn Hiếu tung hoành ngang dọc một cách trắng trợn tại đô thành Sài Gòn và miền Trung. Chúng đã lùng sục bắt bớ một số nhân vật mà Cần thù ghét, rất muốn làm thịt họ. Trong đó có cả những cán bộ chính trị, những chiến sĩ hoạt động tình báo của cách mạng như ông Mười Hương, Vũ Ngọc Nhạ, Phan Trọng Tịnh, Nguyễn Minh Vân, Chính Thích, Bạch Ngọc Phách, Nguyễn Hữu Đà, Nguyễn Đình Chân, Lê Thiên Tạo, Lê Văn Hoàng. Chúng dùng mọi cực hình tra tấn dã man để khai thác tin tức theo như kiểu thời còn Trung Cổ. Ngô Đình Cận thường nói với đám chân tay, cơ quan đặc biệt là một tổ chức cách mạng, nó không như những cơ quan chuyên môn của chính phủ. Vì vậy, việc đối xử với người bị bắt không lệ thuộc vào pháp luật của nhà nước. Không cần lập hồ sơ đưa ra xét xử, tất cả đều tùy thuộc vào thái độ của người bị bắt. Ai chuyển hướng tốt thì được tự do chức hoặc được trở về làm việc tại nhiệm sở cũ. Chuyển hướng tốt sẽ không phải ghi chú về tư pháp lịch, lý lịch. Nếu ai không chuyển hướng thì cứ ở đấy mãi, thậm chí không có ngày trở về nữa. Chính cái chủ trương thẳng tay ấy của Ngô Đình Cần cùng với sự săn lùng giáo xiết không biết mệt mỏi của Dương Văn Cứu cùng đồng bọn tại Sài Gòn ít nhiều có phần tác dụng đến âm mưu mà Cần giao cho tay chân. Nên Cần càng được thể kể công với Tổng thống Diệm, hống hách phách lối với Ngô Đình Nhu, bất chấp tất cả mọi sự chống đối của các chính khách đảng phái, tôn giáo ở miền Nam. Chính Dương Văn Hiếu, mỗi lần tra xét tù nhân thường nhắc lại lời Cật nói. Ông cậu bắt người không cần pháp luật ở nơi ông cậu, muốn bắt ai thì bắt. Số cái sự không cần pháp luật ấy, cậu với những kẻ hẹt nhát phạt bội, chỉ mặt điểm tên đồng đội hoặc thù hằn cá nhân tranh chấp làm ăn, để lập công chuyển hướng hoặc khai bừa lấy cớ thoát khỏi cục tù mà đã có hàng nghìn người bị mật vụ của Ngô Đình Cận bắt giam. Suốt ra đất miền Trung từ sông Bến Hải, Hiền Lương đến Bình Thuận, vào cả thành phố Sài Gòn, chỗ nào cũng có tay chân mật vụ của Cận lùng sục bắt bớ, các nhà giam ở Huế chật ních người dân vô tội. Để lấy chỗ giam người vô tội mà Cận muốn bắt thì họ trở thành có tội. Ngoài hệ thống ngục tù của thực dân Pháp để lại, Ngô Đình Cận sai tay chân tận dụng tất cả những nơi có thể giam người một cách bí mật, tra tấn tàn bạo mà không ai biết hoặc biết cũng là rất hạn chế để chúng dễ bẻ làm tiền và thủ tiêu tù nhân như trại lao xá của Ty Công an Thừa Tiên, trại Tỏa Khâm, trại Mang Cái Nhỏ, trại giam của Sở Vui Long Thọ, lầu Hòa Bình phía sau điện Thái Hòa trong Đại Nội. Và bí mật hơn cả, Ngô Đình Cận đã lấy khu vực Chín Hầm, một nơi cất giấu vũ khí bom đạn bí mật của thực dân Pháp từ năm 1941 để chúng xây dựng thành một loại nhà tù đặc biệt, dùng cực hình tra tấn tàn khốc cũng đặc biệt không thua kém như thời Trung Cổ, tàn bạo có 102 trên trái đất này. Và Chín Hầm đã trở thành chốn địa ngục trần gian do chính tên bạo chúa Ngô Đình Cẩn trực tiếp chỉ đạo cai quản. Mà những ai đã bị nhốt vào đây, nếu không phải chính Ngô Đình Cẩn ra lệnh thả, thì đã cầm chắc cái chết. Phần thứ ba: sự hình thành khu vực chín hầm và nhà tù địa ngục trần gian. 1. Sự hình thành khu vực chín hầm. Tháng 10 năm 1939, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai chính thức bùng nổ. Chủ nghĩa phát xít do ba nước Đức, Ý, Nhật cầm đầu đang tung hoành bá đạo, kéo đẩy cả nhân loại vào biển máu. Hơn 80 năm xâm lược, cai trị Việt Nam, thì lúc này tại chính quốc, người Pháp đang bị thua trận nhục nhã, quân Đức Quốc xã đã tấn công, đang rầm rập, nện gót giày đinh tiến vào thủ đô Paris. Tháng 9 năm 1940, phát xít Nhật xua lực lượng lục quân được trang bị hỏa lực mạnh tràn qua Đông Dương gây chiến. Trước thế mạnh của quân đội Nhật, chính quyền thực dân Pháp tại Kinh Đô Huế hết sức lo sợ, khiếp nhược trước thanh gươm võ sĩ đạo của quân đội Nhật Hoàng hơn cả người dân bản xứ. Và để cùng khai thác, hưởng lợi trên lãnh thổ Việt Nam và Đông Dương, người Pháp buộc phải đối phó trong cái thế nhún nhường với quân Nhật. Mặc dù phải nhún nhường, nhưng với bản chất cáo già thực dân, người Pháp bí mật tìm chỗ để xây dựng cơ sở cất giấu lương thực, vũ khí, đạn dược, đề phòng trước cuộc chiến chống nhau với quân Nhật lâu dài có thể xảy ra tại Đông Dương. Năm 1941, các kỹ sư công binh người Pháp đã chọn lấy một quả đồi nhỏ được bao phủ dưới cánh rừng thông xanh ngắt có độ cao khoảng 35 mét so với mặt nước biển trung bình, cách trung tâm Huế chừng 6 cây số về phía tây nam. Ngọn đồi này thuộc về hệ sơn mạch của dãy Ba Đồn, Ngũ Phong, Thiên Thai, chiếc núi Ngự Bình một góc chừng 20 độ ở phía đông nam. Bao quanh nó lại có thêm những quả đồi nhỏ khác nằm gọn trong phần đất của xóm Cỏ Lá, thôn Ngũ Tây, làng An Kiệu, huyện Hương Thủy, phủ Thừa Thiên. Đến sau năm 1961 thì khu vực này thuộc thôn Ngũ Tây, xã Thủy An, nay là phường An Tây, thành phố Huế. Chú thích: khu vực chín hầm thuộc địa phận thôn Ngũ Tây, xã Thủy An, trước xa nữa là xóm Cỏ Lá, đất của đại làng An Kiệu thuộc huyện Hương Thủy. Đến năm 1981, xã này sáp nhập vào thành phố Huế. Tháng 4 năm 2007, theo Nghị định số 44 của Chính phủ về việc chia xã Thủy An làm hai và nâng lên thành cấp phường, có tên phường An Tây và phường An Đông. Khu chín hầm thuộc tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, thành phố Huế. Hết chú thích. Người Pháp cho lực lượng công binh đào sâu vào sườn đồi 8 cái hầm hình chữ nhật, rồi xây dựng thành 8 cái nhà kho bằng bê tông cốt thép để chứa vũ khí đạn dược, có chứa cả các loại bom, và xây dựng thêm một nhà trại để làm bốt lính các kho, đóng ở đỉnh đồi. Nhà các này cũng hình chữ nhật, nên được đào sâu xuống khoảng 1 mét, xây bằng gạch và xi măng. Cả 9 cái nhà này có kích thước to nhỏ, dài ngắn khác nhau, được xây dựng theo kiểu bán quân sự, nửa chìm nửa nổi, nên quen gọi là khu chín hầm. 9 cái hầm này bố trí song le kết đoạn trong khoảng chu vi gần 1.200 mét của quả đồi. Từ khi người Pháp xây dựng nên 9 cái hầm này, thì con đường dẫn vào đấy được gọi theo lối dân gian là đường chín hầm. Dù đã có đường vào khu vực chín hầm, nhưng rất ít người dân dám xăm mình qua lại. Mặc dù lúc bấy giờ, người Pháp vẫn nắm quyền cai trị bộ máy bảo hộ tại Huế, song thực lực quân sự thì yếu thế hơn phát xít Nhật rất nhiều. Còn đối với chính phủ Bù Nhìn Nam Triều, người Nhật muốn gạt bỏ mọi thành phần nội các do người Pháp dựng lên để thay vào đấy bằng những chiến hữu máu đỏ da vàng thân Nhật hơn. Và bất thần, vào đêm 9 tháng 3 năm 1945, trên toàn cõi Việt Nam, quân Nhật làm cuộc đảo chính hất cảng quân Pháp. Tại Huế, quân Nhật đồng loạt nổ súng tấn công vào các đồn Mang Cá, tòa công sứ, trại lính Khố Xanh, bao vây bắt giữ các sĩ quan chỉ huy người Pháp, tước khí giới các đồn binh, cướp lấy các kho quân nhu, đạn dược. Những ngày sau đấy, kho chiến hầm của thực dân Pháp cũng đã bị quân đội Nhật kiểm soát, lấy đi các loại vũ khí, chỉ vứt lại một số ít quả bom han rỉ. Ngày 17 tháng 3 năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập. Sự ra đời của nội các này kéo theo sự xuất hiện nhiều tổ chức thân Nhật. Nhân cơ hội ấy, nhóm anh em của các ông Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu giáo giết hoạt động, chuẩn bị đưa Minh Chủ, Cường, Đệ về thay thế Bảo Đại. Các tổ chức đảng phái như Đại Việt Quốc gia Liên minh, Đại Việt Duy dân, Quốc dân đảng thi nhau nổi dậy hoạt động gây ảnh hưởng chính trị. Nhiều người bấy giờ những tưởng quân Nhật cùng máu đỏ da vàng sang Đông Dương thay thế người Pháp mắt xanh mũi lõ, cai trị thì dân bản xứ sẽ dễ thở hơn. Nhưng rút cuộc, người Nhật hay người Pháp thực chất chúng cũng đều là đội quân xâm lược cả mà thôi. Cuối tháng 7 năm 1945, tình hình chính trị, quân sự thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến thuận lợi cho cách mạng Việt Nam, dấu hiệu ngày tận số của chủ nghĩa phát xít đang đến gần. Để tranh thủ thời cơ, phá bỏ xiềng xích nô lệ lầm than, giành lấy quyền sống, quyền tự quyết vận mệnh làm chủ đất nước, hưởng ứng lời kêu gọi của mặt trận Việt Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên làm cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8, đánh đổ thực dân Pháp, đuổi phát xít Nhật, phế truất vua Bảo Đại, xóa bỏ vĩnh viễn chế độ quân chủ đã tồn tại gần ngàn năm trên đất nước ta. Cuộc cách mạng đã mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ nhà nước dân chủ Cộng hòa do giai cấp công nông liên minh nắm chính quyền lần đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Sau thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại ấy, cùng với các địa phương trong cả nước, chính quyền nhân dân tỉnh Thừa Thiên được thành lập. Mặc dù chính quyền vừa mới ra đời đã phải lo cái ăn, cái mặc cho dân, lo giải quyết các vấn nạn xã hội trước, để lại, đồng thời phải tổ chức an ninh tự vệ, chấn áp những phần tử phản cách mạng và nhanh chóng trang bị vũ khí thành lập lực lượng vũ trang để bảo vệ chính quyền nhân dân còn non trẻ. Ngay từ những ngày đầu cách mạng tháng 8 thắng lợi, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử người lên quản lý, bảo vệ khu vực kho vũ khí chín hầm. Nói là kho, nhưng thực ra lúc ấy trong kho chỉ còn lại một số quả bom han rỉ, chủ yếu là bom ba càng nặng khoảng từ 7 đến 15 cân. Đến tận bây giờ, nhiều cán bộ lão thành và những người từng tham gia giành chính quyền ở Huế, họ vẫn không hiểu vì lý do gì và do ai ra lệnh mà sau ngày tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8, người dân Huế lại kéo nhau lên đây hồ khởi chặt phá chơi trụi cả cánh rừng thông đang xanh, để lại vùng này những khoảng trống mênh mông tưởng chừng như vô tận. Khu chín hầm bấy giờ nằm phơi mình dưới nắng vàng. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, lợi dụng sự non trẻ của chính quyền cách mạng, hùa theo quân độc minh Anh vào Nam Bộ tước vũ khí phát xít Nhật, quân Pháp bất ngờ nổ súng đánh chiếm một số mục tiêu quan trọng trong thành phố Sài Gòn. Nhân dân Nam Bộ nhất tề đứng lên bắt đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quay lại xâm lược. Đến tháng 11 năm 1946, chúng lấn ra Đà Nẵng, Lạng Sơn, Hải Phòng, rồi đáp cầu. Đầu năm 1947, chúng tấn công vào Thừa Thiên, Huế vỡ mặt trận. Những người thợ quân khí cốc Làng Sèn, Hiền Lương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên được lệnh đến khu vực chiến hầm lấy số bom han rỉ này đưa lên chiến khu, tháo ra lấy thuốc để chế tác thành các loại tạc đạn phục vụ kháng chiến chống Pháp. Từ đấy, khu chiến hầm hoàn toàn bỏ trống cho đến cuối năm 1956. Ngô Đình Cần, lãnh chúa khát máu ở miền Trung, đã bí mật tận dụng và cho xây dựng lại thành một nhà ngục đặc biệt để nhốt những người yêu nước, các chiến sĩ cộng sản, các nhân vật chính trị đối lập, những thương gia giàu có, các tăng ni, Phật tử, học sinh, sinh viên, những người có tư tưởng tiến bộ chống lại quân xâm lược Mỹ và sự áp bức của chế độ gia đình trị họ Ngô. Mặc dù đấy là nhà ngục trần gian khét tiếng, nhưng mãi sau này, khi cuộc đảo chính quân sự do tướng Dương Văn Minh cầm đầu lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm thành công vào tháng 11 năm 1963, thì người dân Huế mới lại biết đến khu vực chín hầm, nhưng biết với một tâm thế hoàn toàn khác. Chín hầm là địa ngục trần gian, nơi xeo tổ ác dã man quá thời Trung Cổ của tên bạo chúa Ngô Đình Cần. Chú thích: theo ông Huỳnh Phú, người làng Hiền Lương, nguyên cán bộ công an xung phong tỉnh Thừa Thiên, ông Huỳnh Phú đã tham gia lấy số bom này vào đầu năm 1947. Hiện ông Phú đang nghỉ hưu tại nhà riêng ở đường Lương Văn Can, Kiệt Duy Tân Cũ, phường An Kiệu, thành phố Huế. Hết chú thích. 2. Không gian, cấu trúc, nhà cục chín hầm. Tháng 4 năm 1956, khi Ngô Đình Diệm đã yên vị ở ngôi tổng thống của chế độ Sài Gòn, thâu tóm toàn bộ quyền lực về tay anh em gia đình họ Ngô, Tổng thống Diệm, Cố Vấn Nhu bắt đầu sổ hết mọi thủ đoạn tàn bạo đối với bất cứ ai, kể cả những người trước đây đã có công phò tá Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống. Nếu như Diệm, Nhu không cần dùng đến họ nữa, đặc biệt là những người dám đấu tranh, lộ rõ tư tưởng muốn thống nhất đất nước theo điều khoản của Hiệp định Genève, dù đó là ai, mặc họ theo đảng phái tôn giáo nào. và để có người ruột thịt của chế độ Diệm hậu thuẫn ở miền Trung khắc nghiệt gần với Bắc Việt, đồng thời trả ơn thằng em Ngô Ngược có công chăm nuôi mẹ già bấy lâu. Ngô Đình Diệm phong cho ông Ngô Đình Cận chức cố vấn chỉ đạo các đoàn thể chính trị trong nước và hải ngoại, như Cận đã từng xin. Kể từ đây, Ngô Đình Cận mới bộc lộ nguyên hình một con ác quỷ dưới vai trò cố vấn tối cao, một lãnh chúa phong kiến tàn bạo của gia đình họ Ngô tại cao nguyên trung phần miền Trung Việt Nam. Ngô Đình Cận vốn nổi tiếng táo tợn, dám làm những chuyện động trời, nay lại có thực quyền Tổng thống Diệm ban cho, nên càng táo tợn, gian ác trắng trợn hơn. Cận không ngán bất cứ một ai, chẳng sợ bất cứ loại người nào cản trở ý định của Cận, trừ Ngô Đình Thục và Ngô Đình Diệm ra. Cũng như Diệm, đặc biệt là Nhu, Ngô Đình Cận tuyệt mộ thuộc hạ theo một cách riêng. Cận lập bộ máy chính trị, an ninh, cảnh sát riêng để dễ bề hoạt động phi pháp. Mà sự hoạt động cai trị của Cận không ngoài chuyện thỏa mãn dục vọng, chống cộng sản và làm tiền cho riêng mình. Đã có rất nhiều nhà hoạt động cách mạng, nhiều chiến sĩ đấu tranh cho tự do, nhiều nhà hoạt động tôn giáo giàu lòng yêu nước đã bị quân mật vụ của Diệm, Nhu bắt ở Sài Gòn, Cần Thơ, Nha Trang, Nam Bộ. Nếu giam trong nớ mà không khai thác được chi thì chuyển ra Huế giao cho Út Cẩn xử lý. Những ai đã xa vua tay Cẩn thì lành ít, giữ nhiều và thiệt nào cũng bị Cẩn cắn cho vài miếng để lại thương tật đau đớn suốt đời hoặc bị lấy luôn mạng sống. Nên Cẩn rất tự hào về khoản thành tích này. Dĩ nhiên là trừ những người cộng sản, Cẩn đã thề không đội trời chung. Chỉ mới mấy năm ăn theo Tổng thống Diệm, cố vấn Nhu mà Ngô Đình Cận đã cho tay chân vồ được hàng nghìn người đưa vô khám. Cận thường ngạo nghễ nói với đám tay chân, không phải cộng sản chi, nghi ngờ là cậu cho tụi bay bắt. Có lỡ tay bắt nhầm ai, vô trại vài ngày thì chúng cũng thành tội danh, gián điệp, Pháp hay cộng sản nằm vùng cả mà thôi. Đưa mô ngoan cố bày nhốt vô chiến hầm hí. Hệ thống nhà tù của chính quyền Sài Gòn ở Thừa Thiên kể từ năm 1955 trở về trước có rất nhiều nơi giam giữ, thậm chí đến tận quận huyện xã phường cũng có chỗ nhốt người. Nhưng chưa thấy một tài liệu nào ghi chép cụ thể về nhà ngục chín hầm, hoặc có rồi mà chưa ai biết hung danh của nó chăng. Theo ông P, một giáo dân ở Phù Cam, ông này đề nghị được xấu tên. Năm 2006, ông đã 78 tuổi. Ông vốn là một trong số ít kẻ hầu hạ gia đình Ngô Đình Cận. Trong số mấy người hầu ấy, ông thường được Cận sai đi theo mỗi khi Cận ra ngoài hú hí. Và ông cũng đã có nhiều lần hầu cậu ngồi câu cá, đá gà. Vài lần phát xuống vô núi Thiên Thai để ông cậu săn bắn. Ông P kể rằng, khoảng cuối tháng 7 năm 1956, một lần ông vác súng theo hầu ông cậu vô khu vực có đạn chín hầm bắn mang. Cùng đi săn hôm ấy có cả ông Vi, một cựu cán bộ công an Việt Minh ở khu 5 Chiêu Hồi. Ông Vi đã sở con nghề ra cố vấn cho ông cậu dùng kho đạn cũ chín hầm làm nhà giam để nhốt tù cộng sản. Ông Vi nói, thưa cậu, tụi cộng sản nằm vùng chịu săn khổ quen rồi, muốn chúng giác ngộ chuyển hướng nhanh chỉ có cách đem vô vùng rừng sâu núi thẳm này biệt giam. Như kiểu thời Pháp cai trị Việt Nam lập các nhà tù ở những nơi ma thiên nước độc không một bóng người qua lại. Còn cứ nhốt ở các trại trung tâm giữa phố xá, dễ chừng chúng tẩu thoát hoặc là chúng có cơ hội lôi kéo số tù nhân giam chung khác đi theo cộng sản. Như vậy rất bất lợi. Với lại, ở đây khá xa thành phố, ít ai để ý. Nếu có đứa mô bị đập chết thì đem ra sườn thông, vùi xác cũng được bí mật hơn. Nghe Vi trình bày, ông cậu mừng lắm. Ông cậu có ý muốn làm nên khen Vi. Thằng Vi biết mần ăn. Thế rồi, chặng giữa tháng 9 năm 1956, ông cậu cho tay chân thân tín lựa thợ toàn những người có đạo để vua xây nhà ngục chín hầm trên cơ sở cải tạo lại mấy quả đạn cũ của Pháp. Tôi có theo ông. Ông cậu mấy lần vô ra chín hầm để kiểm tra thợ thầy. Chú thích. Theo như hồ sơ chúng tôi hiện có, thì cuối tháng 12 năm 1956 trở về trước, chưa thấy có tù nhân nào bị nhốt ở chín hầm, mà chủ yếu chúng giam giữ ở tù, ở các trại Tòa Khâm, Thừa Phủ, Mang Cái Nhỏ, Lao Xá, Ty Công An, Thừa Thiên, Lầu Hòa Bình. Điều này cho thấy khu chín hầm được Ngô Đình Cận sử dụng để xây dựng lại làm nhà ngục, sớm nhất cũng phải từ cuối năm 1956 hoặc đầu năm 1957. Hết chú thích. Về phần ông Vi, tôi nhớ sau đó được ông cậu cử vua Sài Gòn hoạt động dưới quyền Dương Văn Hiếu. Ông Vi có nhiệm vụ nhận mặt những người cộng sản nằm vùng vừa làm đặc vụ riêng theo dõi cả Dương Văn Hiếu theo lệnh của ông cậu. Chừng năm sau, một hôm tôi nghe ông cậu làm giảm, thằng Phi bị bắn chết ở rừng cao su Biên Hòa. Theo những tài liệu sưu tầm hiện có của chúng tôi, cũng như câu chuyện mà người hầu năm xưa của lãnh chú Ngô Đình Cần kể lại, ban đầu Ngô Đình Cần mới cho cải tạo 4 hầm để xây dựng thành 4 nhà ngục kiên cố, bí mật chuyển những tù nhân cộng sản mà mật vụ của Cần đã phân loại từ các trại giam Tòa Khâm, Thừa Phủ, Mang Cái Nhỏ, Lao Xá, Ti Công An Thừa Thiên đem lên nhốt ở đây. Còn những hầm khác, Cần chỉ cho sửa sang tạm thời, dùng để giam các thương gia, nhà giàu và một số nhân vật chính trị đối lập ở Huế và các tỉnh trung phần mà Cần thù ghét hoặc muốn chiếm đoạt tài sản tiền bạc, hãm hiếp vợ con của họ. Kể từ đây, tháng 9 năm 1956 đến ngày 3 tháng 11 năm 1963, khu vực này trở thành vùng cấm, dân chúng không được đến gần. Chỉ những tay chân thân tín, những tên mật vụ, những tên cai tù có nhiệm vụ đặc biệt mới được vô ra khu vực đó. Và chín hầm đã trở thành một nhà ngục riêng của Ngô Đình Cận, một nhà ngục nằm ngoài hệ thống quản lý nhà tù của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Chú thích, theo tài liệu của ông Đồng, nguyên trưởng công an huyện Hương Thủy do Đại tá Minh Vân cung cấp, buổi ấy khu chín hầm ở khá xa dân cư, nơi gần nhất cũng phải 2 cây số. Chung quanh chín hầm có các thôn Ngũ Tây, chừng 200 dân chuyên nghề than củi và trồng sắn ở dãy. Từ thôn này đi qua một vùng cỏ dại có khe suối thì đến một xóm di cư của làng Cư Chánh ở rìa đồi nơi dòng Thiên An chiếm cứ. Về phía chín hầm đi vào làng Châu Chữ và quận Nam Hòa có thôn Xuân Sơn, mới chừng 150 dân sống bằng nghề dãy, lấy củi và có ít cây ở vườn. Từ thôn Xuân Sơn đi vào hơn 1 cây số thì có phường Chánh. Phường là nơi vùng rậm, sơn cước có ít dân hơn thôn Xuân Sơn. Về phía đi Phú Bài thì không có dân cư, chỉ có ấp Tư, một xóm của làng Xã Lê Thượng. Ở gần nhưng không nằm trên trục giao thông và cũng xa đến 3 cây số đường bộ. Phía đi vào thành phố có xóm Tứ Tây nhưng cũng cách chừng 3 cây số. Thật là một chốn rừng núi thâm sâu, vắng vẻ, dễ bề tự tác. Hết chú thích. Cũng vào khoảng cuối năm 1956, Ngô Đình Cần tăng cường tay chân mật vụ, hàng ngày sục sạo rào quanh vùng Ngũ Tây và khu vườn của thương gia Lý Lâm Tinh, nằm cách chín hầm một quả đồi, chừng nửa cây số. Cần thấy thèm khu vườn rộng mênh mông này và nảy ra ý định tước đoạt nên gây sức ép buộc ông Tinh phải nhượng lại, để Cần xây biệt cung và sinh phần. Ông Lý Lâm Tinh nhiều lần tìm cách chối từ, nhưng một khi Ngô Đình Cần đã ưng ý thì kiểu gì Cần cũng giành bằng được. Nguyên chiếc khu vực này ông Lý Lâm Tinh mua lại của ông Bùi Duy Tín, một vị quan nhà Nguyễn dưới triều Bảo Đại. Ông Bùi Duy Tín cũng là người mua lại mảnh vượt này từ sau năm 1930 của ông Bát Tấn, quê tận Sài Gòn, ra Huế ở rẻ. Ông Lý Lâm Tinh là một thương gia người Minh Hương, định cư tại Phủ Thừa Thiên đã mấy thế hệ. Đến đời ông, sinh kế phát đạt, ông mua nhà ở phố Trần Hưng Đạo, rồi lên thôn Ngũ Tây, làng An Kiệu tạo lập mảnh vượt này. Ông Ngô Đình Cần ép ông Tinh phải bán lại với giá do chính Cần đưa ra. Bằng không, ông Lý Lâm Tinh gốc Hoa Kiệu này khó mà sống nổi với lãnh chúa miền Trung. Lấy được khu vườn của ông Lý Lâm Tinh, lãnh chúa Ngô Đình Cần còn lấn thêm ra phần đất của thôn Ngũ Tây hơn 60 mẫu nữa. Cần cho xây dựng tại đây một biệt thự 2 tầng bằng bê tông cốt thép, rồi dựng nhà thủy tạ, đào khổ bán nguyệt, lập hòn giả sơn, tạo một dòng suối chảy quanh vườn, trồng nhiều cây ăn quả, và lập một khu sinh phần, dự định về sau lấy chỗ an táng mấy anh em. Ngoài ra, Ngô Đình Cận còn cho xây nhiều công trình khác, kể từ cổng vò vào với la thành bao quanh, đã lập nổi bật lên sự xa hoa lộng lẫy, được ví như một biệt cung giữa chốn núi rừng này, để lãnh chúa ấy lấy chỗ mỗi khi lên đây nghỉ ngơi và săn bắn. Đồng thời, biến biệt cung an dưỡng này thành một trụ sở bí mật để Ngô Đình Cần vừa hú khí với mấy người đàn bà, vừa chỉ đạo tay chân gây tội ác, vừa giám sát, theo dõi mọi động tĩnh từ khu vực chín hầm. Lãnh chúa Ngô Đình Cần tậu được rất nhiều đất đai, nhà cửa ở nhiều nơi, nhà nghỉ ở Tân Mỹ, Thuận An, biệt thự tại Bạch Mã, đất đai ở Sài Gòn và nhiều biệt thự khác cho thuê tại Đà Nẵng, Khánh Hòa. Ngoài ra, Ngô Đình Cần còn có toàn quyền sử dụng ngôi nhà Hương Hòa do thân sinh Ngô Đình Khả để lại và văn phòng cố vấn chỉ đạo miền Trung tại khu vực Phủ Cam. Nhiều vô kể, nhưng không có nơi nào được Ngô Đình Cận để tâm chăm chút đầu tư như biệt cung và sinh phần gần kề nhà ngục chín hầm. Ở đây được trang trí toàn những thứ đồ quý mà Cận cho quân lấy từ đại nội ra, lấy của nhà giàu ở Huế đưa lên và còn cho mua thêm từ một số nước trong khu vực đem về phô trương tại biệt cung này. Theo nhật ký của Đỗ Thọ, viên sĩ quan tùy tùng của Tổng thống Ngô Đình Diệm, đồng thời là cháu ruột của cựu đại tá, giám đốc an ninh quân đội Đỗ Mậu, thì trong một lần đến thăm biệt cung an dưỡng và sinh phần của Ngô Đình Cận ở thôn Ngũ Tây, thấy Cận xây cất quá đồ sộ, tốn kém đến cả 100 triệu bạc mà vẫn chưa vừa ý, Ngô Đình Diệm có vẻ bực mình, liền trách Cận. Làm chừng đó được rồi, sơ sài thôi, khi mô tôi hết làm tổng thống sẽ tính toán nữa. Chú xây cất to lớn, dân dị nghị, quân đội ngày đêm lo lắng, nó oán. Nhưng Cận vội nói lấy ngay, các anh quá sướng, cho tôi hưởng tí xíu, lúc mà không còn trên đời này, tôi không cần chi nữa mà lo. Thế Cận đem mẹ ra làm bùa hộ mệnh và có thể hờn giận bất cứ lúc nào, nên Ngô Đình Diệm im lặng, nhìn Cận như phó bạc cho Cận muốn làm gì thì làm. Trở lại khu biệt giam nhà cục chín hầm, kể từ sau vụ biến cố Phật giáo tháng 5 năm 1963, Ngô Đình Cận đã ra lệnh cho tay chân nhanh chóng xây dựng thêm 4 hầm kiên cố nữa từ chỗ mấy căn hầm sửa tạm lần trước để giam giữ số tăng ni, Phật tử, học sinh, sinh viên và dân chúng tham gia biểu tình chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm và quân xâm lược Mỹ bị quân của Cận bắt trong cuộc đàn áp Phật giáo tại Đài Phát Thanh Huế. Vụ biến cố này khét tiếng cả thế giới bởi những tên tay sai độc ác như Thiếu tá Đặng Sĩ, Hoàng Trọng Bá đã tắm máu đồng bào Huế tại phía nam chân cầu Trường Tiền. Số người bị bắt cũng rất đông, đến độ chật ních ở các nhà giam hiện có của Huế, và kể luôn căn hầm Lộ Thiên nằm ở đỉnh đồi mà chúng dùng làm bốt két ở khu vực chín hầm, đồng thời cũng là nơi tra khảo tù nhân trước khi đưa vô biệt giam. Thì tất thảy cả chín cái hầm này đều được Ngô Đình Cận cho sử dụng để gây tội ác. Bạo chúa Ngô Đình Cận đã sử dụng lại kho vũ khí chín hầm có từ thời Pháp thuộc, bí mật biến nó thành một nhà ngục đặc biệt với những khám giam tù chật hẹp cũng rất đặc biệt. Nó được xem đặc biệt bởi vì từ xưa đến nay trên đất nước này chưa hề có một nhà ngục nào xây dựng kiểu như vậy. Và hình như thế giới cũng chưa thấy mô hình nhà tù kiểu ấy. Đấy là chưa kể đến các hình thức tra tấn tù nhân một cách đặc biệt, dã man tại nhà ngục chín hầm này. Tất thảy những gian hầm của nhà ngục này đều nằm trong lòng đất của một ngọn đồi, được xây dựng bằng vật liệu xi măng cốt thép, kiên cố, không thể để cho một tù nhân nào đủ sức phá nổi. Chính cái nghĩa của chữ hầm đã đủ nói lên tính chất tàn bạo của nhà ngục này rồi. Để bạn đọc sẽ hình dung ra khu tử ngục chín hầm có một không hai này mà nay chỉ còn là nền móng của phế tích. Chúng tôi xin khảo tả lại không gian chung và chi tiết từng căn hầm qua số liệu ghi chép trước đây của chính quyền Sài Gòn sau chế độ Diệm và của những nhân chứng từng bị Ngô Đình Cận tống giam tại nhà ngục này mà chúng tôi sưu tầm được và qua thực địa tại khu chín hầm cùng lời kể của những người dân sống lâu năm ở thôn Ngũ Tây. Toàn bộ khu vực chín hầm được bao bọc cẩn mật bằng hai lớp bảo vệ. Lớp thứ nhất là một vùng cấm tuyệt đối rộng hàng nghìn hecta với những chốt chặt các ngả ra vào khu vực chín hầm và biệt cung của Ngô Đình Cận nằm cách đấy một ngọn đồi nhỏ. Cách một quãng, trên mấy ngọn núi cao đối diện trong vùng, những chòi canh được xây bằng bê tông rất kiên cố có từ thời Pháp. Từ những chòi canh này có thể nhìn thấy toàn bộ các hoạt động xảy ra ở khu vực chín hầm. Lớp thứ hai, một hàng rào dây thép gai ken dày bao quanh chân quả đồi, cùng một lực lượng mật vụ và chó săn canh phòng nghiêm ngặt suốt ngày đêm. Hàng rào này được chỗ ba cổng ra vào, nhưng thường xuyên đóng, chỉ mở mỗi khi có xe chở tù chuyển đến hoặc đưa đi nơi khác. Để vào được tận khu biệt giam này, cần phải vượt qua hai lớp bảo vệ trên và qua mặt được cả đám mật vụ cơ động luôn sục sạo quanh vùng chín hầm theo lệnh của Ngô Đình Cận. Con đường chín hầm, tên gọi dân gian, có từ thời Pháp thuộc là con đường chính chạy sát chân quả đồi dẫn đến cổng số 1, số 2 và số 3 của khu biệt giam. Muốn đến hầm nào thì phải qua một trong ba cổng này, rồi từ đấy đi theo con đường mòn nội bộ rộng khoảng 3,5 mét chạy quanh trong khu biệt giam. Cả 9 cái hầm được bố trí trên 2/3 quả đồi về phía nam và có phần đối xứng nhau nhưng hơi song le một chút qua trục cắt bắc nam của quả đồi. 3 hầm phía đông, 3 hầm phía tây, 3 hầm còn lại, kể cả trại lính đều nằm qua trục bắc nam qua trung tâm quả đồi. Lưng hầm quay về phía đỉnh đồi, các cửa hầm hướng ra phía chân đồi. Cấu trúc cả 9 cái hầm đều ở dạng hình khối chữ nhật, có chiều rộng xấp xỉ bằng 2/3 chiều dài, chiều cao trung bình 3,35 m. Diện tích các hầm to nhỏ khác nhau, hầm lớn nhất 85 m², hầm nhỏ nhất hơn 41 m². Do vậy mà số xà lim từng hầm cũng khác nhau. Trừ hầm số 1 nằm chìm hẳn trong lòng đất, 8 hầm còn lại đều xây dựng theo kiểu bán quân sự, nửa chìm nửa nổi. Bốn phía xẻ đồi áp tường chung quanh bằng bê tông cốt thép dày từ 0,35 m đến 0,45 m. Nóc trần hầm được đổ bê tông dày 0,5 m, trừ hầm số 1 không đổ bê tông nóc hầm mà đan thép ép ván chống trần, và hầm số 9 làm nhập bằng gỗ lập ngói. Bên trên lớp bê tông của nóc hầm được đổ thêm một lớp đất cát phủ xây thép gai. Thời gian mưa nắng, cỏ cây bén rễ mọc lên lưa thưa, trông xa như những mỏm đồi tự nhiên rất khó phát hiện.